Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Có Kiêng Có Lành của tác giả Nghiêm Hữu Hùng qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Đây là câu chuyện cá nhân không liên quan gì tới niềm tin tôn giáo. Chuyện xảy ra năm 1979, lúc đó tôi mới ở tù cải tạo về, chưa lập gia đình lại phải sống với cộng sản nên niềm tin hãy còn lơ mơ lắm. May mắn làm sao khi đi hỏi vợ thì lọt vào một gia đình rất sùng đạo Phật. Mọi chuyện quan trọng liên quan tới quan hôn tang tế đều phải nhờ thầy xem ngày giờ kỹ càng rồi mới quyết định. Hồi đó gia đình vợ tôi tin tưởng tuyệt đối thượng tọa Thích Thiện Hòa trụ trì tại chùa Pháp Hoa. Chùa này nhiều người đến xin lễ để đi vượt biên an toàn. Sau năm 1975, trên đường công lý nên khi đi xin cưới đã bắt buộc tôi phải tới nhờ ngài. Chọn ngài, con rể mới tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời mẹ vợ, nên tôi đành nghiêm chỉnh đến chùa của thăm thầy. Chùa Pháp Hoa là một ngôi chùa uy tín nhất thời đó, rất là dễ tìm. Nhiều người còn gọi đó là chùa Mắc Lê, do ngay trước cổng có treo hai tấm bảng lớn "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và "Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch muôn năm", che lấp cả tên chùa. Bên cạnh là bức ảnh của Hồ Chí Minh với nụ cười hiền, trông rất là điểu. Thoạt nhìn cũng hơi nản, nhưng là ngôi chùa duy nhất được cấp giấy phép hành nghề nên một người mới ở tù ra như tôi cũng thấy nên yên tâm một chút, ít nhất cũng không sợ bị bắt về tội mê tín dị đoan. Tình cờ hôm tôi ghé chùa là vào lúc chín ngọ, ngài ngự bắt đầu dùng bữa nên phải đứng chờ trước sân cùng với cả chục người nghèo đói và các tăng ni cấp nhỏ đứng quanh bàn ăn để chờ thầy. Bữa ăn của bậc chân tu cũng có khác, ngài ngồi thưởng thức một mình. Trước mặt ngài là một tô bún bò Huế chay, mấy cái đùi gà rán cũng là chay và một miếng steak to tướng cũng là đồ chay hết. Nghe nói chế biến từ măng và đậu phụ nhưng được gọt tỉa rất là công phu. Nhìn mà phát thèm vì trông chẳng khác gì đùi gà rán và steak thật. Thảo nào trông dáng thầy cũng phương phi lắm. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, bữa ăn vừa chấm dứt, chưa kịp dọn bàn là nhóm bần dân khốn khổ đã xông đến tranh nhau giành giật thức ăn còn sót lại của ngài. Rồi một nữ Phật tử bưng thao nước cho thầy rửa tay, một nữ nhân khác bưng trà và tăm xỉa răng cho ông thầy. Dễ thương, cũng cả nửa giờ sau thầy mới quay lại để giải quyết công việc cho thế nhân. Là chuẩn chú rể, tôi ăn mặc trông cũng đàng hoàng lắm nên được ngài chiếu cố tới trước nhất.
Thằng kia, nãy giờ mày đứng đó làm cái gì mà mắt cứ lom lom nhìn tao ăn, có muốn quy y hả? Chùa này không còn chỗ cho cái người quy y đâu nha.
Khi nghe tôi chỉ muốn hỏi việc chọn ngày lành tháng tốt để cưới vợ, thượng tọa cũng chẳng cần đối chiếu tuổi của chúng tôi, vội vã mới phán ngay rằng:
Mà cưới giới sinh gì đó? Tháng 9 ngày kỷ tuổi chồng, tháng 10 kỷ tuổi vợ, tháng 11 kỷ tuổi bố chồng, tháng 12 kỷ tuổi bố vợ, tháng giêng kỷ tuổi mẹ chồng, tháng 2 kỷ tuổi mẹ vợ, vân vân.
Tôi nghe mà hoảng quá, cứ đà này thì chắc là ế vợ mất. Nhưng vẫn phải xuống nước rồi tôi nói:
Thưa thầy, thế còn những tháng sau nữa thì làm sao thưa thầy?
Phải công nhận là ngài này rất là thông minh rồi mới đáp ngay.
Lại còn sao nữa, muốn chết hả? Mấy tháng này đó thì kỵ tuổi, mấy con bồ cũ của anh còn rắc rối hơn nhiều, lo làm gì?
Đón tin vui giữa giờ tuyệt vọng, tôi đành móc ra một món tiền lớn trao tận tay ngài để làm công quả gọi là cúng dường. Nhìn một đống tiền thượng tọa có vẻ cảm động lắm, bèn mới dịu giọng xuống rồi thầy mới nói.
Nếu mà có thật lòng thành đó thì việc đời cái gì cũng có ngoại lệ, có thể làm đám cưới bất cứ ngày nào tháng nào cũng được, vì là toàn năm nay là năm hỷ sự hết trơn á, đừng có lo.
Tôi mừng quá, tôi vốn cũng biết một chút về cách xem ngày giờ, nhưng thấy ông này hơi quá bản tính nổi loạn, tự nhiên trỗi dậy bèn tự chọn ngày xấu nhất dựa theo lịch Tam Tông Miếu để thử xem sao, rồi về báo với gia đình bên vợ, cứ xem như là đã nhờ thầy rồi, đó là lời của thầy nói. Dù sao tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đó là một ngày rất dễ nhớ, ngày 26 tháng 10 dương lịch, đó là ngày lễ quốc khánh thời mà đệ nhất Cộng hòa, là cái ngày xấu thế mà chúng tôi vẫn sống với nhau tới hôm nay chứ chưa hề một lần to tiếng nữa. Cũng xin thú thật là tính tới hôm nay tôi đã mua nhẫn cưới tất cả là 7 lần, vì các cặp vợ chồng trẻ sau này trước khi cưới đều phải đến xin cặp nhẫn của chúng tôi đang đeo để mà cầu phước lấy hên, và tới nay họ vẫn sống tốt đẹp. Xin xác nhận cho rõ là mua tới 7 cặp nhẫn cưới nhưng vẫn chỉ có một bà thôi nhé. Hóa ra việc đời nhiều khi cứ tự quyết định lấy lại là tốt hơn chứ. Chúng tôi lấy nhau được mấy năm, khi ông thân sinh của bà xã mất, tôi lại được gia đình cử tới chùa Pháp Hoa nhờ vị thượng tọa này tới đọc kinh cầu siêu và xem hướng để đặt mộ.
Đã biết mặt tôi nhất là biết là tôi vẫn chưa bỏ vợ, thầy có vẻ vui lắm, nói chắc như đinh đóng cột. Nếu không có nhờ tôi chọn ngài thì anh chị chắc chắn đã ly dị rồi phải không?
Sau thủ tục nhận tiền, ngài cho phép tôi được đi ké trên chiếc xe Toyota riêng mới toanh tới tận Tăng Gia để làm lễ, và không quên mang theo chiếc cassette trong có băng kinh cầu siêu thâu sẵn, vừa đúng giờ lành thì không sai một chút phút nào hết. Thượng tọa mới cất giọng trầm buồn nói:
Bây giờ thì tất cả các con quỳ xuống để thầy làm lễ cầu cho hương hồn người quá cố được ngang, phiêu du miền cực lạc ngang.
Mọi người quỳ xuống im phăng phắc, phường Bát Âm cũng im bặt. Thầy trịnh trọng thò tay bấm nút, trong bầu không khí thiêng liêng nghe được cả tiếng ruồi vo ve trên các mâm cỗ. Bỗng dưng có tiếng hát của Khánh Ly phát ra từ cái cassette: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi lầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có thương thì thương. Hóa ra tại đêm trước thượng tọa xỉn quá nằm nghe nhạc tình rồi quên đem tắt, sáng ra chưa kịp thay lại cuốn băng kinh cầu siêu. Cũng may cho thầy, mọi người đều còn đang bỡ ngỡ thưởng thức nhạc vàng do Khánh Ly hát vừa rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên có tiếng khóc bi ai: ôi ông ơi, ông đi bỏ lại mẹ con tôi bơ vơ. Tôi quay nhìn lại thì thấy một bà tương đối còn trẻ, mặc trang phục, tay dắt theo hai đứa con. Hóa ra đây là bà vợ hai mà trước đó tôi cũng có nghe phong phanh. Bà hai khóc một lúc rồi mới ngất đi. Bà cả mẹ vợ tôi thấy thế thương cảm lắm, quên hết mọi chuyện ghen tương, hét người đưa bà hai vào nhà để đánh gió. Rồi từ đó hai chị em đem tình thương mới xóa bỏ hận thù. Quả thật bà hai đã cứu vị thượng tọa một bàn thua trông thấy. Nhưng trước khi ra cửa, ngài còn lẩm bẩm gỡ gạc nói:
"Trời ơi, nuôi mấy cái thằng ăn hại trong chùa, đúng là nuôi ông tại áo. Chúa ngài chỉ rượu với gái, đã bảo chúng đó mỗi khi nghe nhạc xong thì phải chắc lại cẩn thận, mà cũng không có làm cho nên thân thiệt tình tôi khổ quá trời quá đất luôn."
Rồi thương to nhìn tôi:
"Thôi ơi, thiện tai, thiện tai, con thấy đấy, có tình thì có lành, quán thù thì nên cởi chứ không nên buộc. Nếu không nhờ thầy xem giờ tốt thì hai bà còn ghen tuông tới bao giờ nữa."
Theo dõi câu chuyện Có Kiên Có Lành của tác giả Nghiêm Hữu Hùng qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.